Bây giờ một vấn đề đầu tiên nêu lên, quý vị thấy con người nào phải chết không? Cái chết là cái chung cho tất cả, chỉ có kẻ trước người sau thôi. Như vậy, cái gì mà có mặt trên, ai có mặt trên thế gian này cũng phải chịu, rồi mình cũng chung chịu, thì sợ có được không? Nếu sợ mà khỏi thì chúng ta nên sợ. Sợ không khỏi mà sợ đó là cái gì? Nó dễ dễ hơn là chạy cờ. Chúng ta chạy cờ là cái mà phải chết, không tránh được mà cứ sợ. Sợ chi dễ. Như vậy thì chúng ta sợ chết, rồi ngồi đó mình rên rỉ chờ đợi cái chết nó đến, khổ sở biết chừng nào. Bây giờ muốn sợ chết chúng ta phải làm sao? Lấy cái gì chấm cho cái chết? Đó là một vấn đề then chốt mà Đức Phật ngày xưa này đã tìm. Chúng ta tu, tuy tu nhưng Đức Phật có phải chết không? Đức Phật cũng chết. Thì như vậy có người nói Phật tu cũng chết, mình không tu mình cũng chết, vậy thì tu một chí phải không? Đó, thì họ nói nghe được thực tế, nhưng mà sự thật không phải vậy. Phật tu ngài cũng chết, mà khi chết ngài tự tại, không sợ chết, không lo buồn. Còn chúng ta không tu thì tới chết sao kinh hoàng hoảng hốt, không biết thân phận mình rồi ra sao. Từ cái sợ hãi duy tạo đó mà làm cho mình phải hoảng hốt, mà từ cái hoảng hốt đó cho nên khi ra đi mình không biết đường nào mà đi. Do đó mà đa số người nói rằng mình tu là để chọn con đường đi. Quý vị biết chọn bằng cách nào không? Quý vị có chọn chưa? Chưa biết. Tu mấy năm rồi chưa biết chọn đường nào đi. Đó là cái yếu của quý vị đó. Chứ Phật nói đỡ nè, ai giữ tròn năm giới đó là tu nhân thừa Phật giáo, tức là lên chiếc xe người để rồi đưa mình tới chỗ cõi người đó. Còn ai tu thập thiện thì đó là tu nhân thừa Phật giáo, là lên chiếc xe cõi trời để rồi đưa mình tới cõi trời. Ai tu thăng văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa thì đi những cái đường đó. Thì bây giờ tôi chỉ nói hai cái cõi này gần đấy, là nhân thừa và thiên thừa. Thì quý vị đang tu cái gì? Đang tu về nhân thừa Phật giáo. Nếu quý vị tu chín chắn, tu kỹ thì nhắm mắt quý vị đi đâu? Trở lại làm người, không nghi ngờ gì hết. Tại sao? Vì trên lý nhân quả đạo Phật dạy, người nào hiện tại mà giữ được năm giới trọn vẹn thì nhất định chấm mắt sẽ được làm người. Vì giữ giới không giết hại người, đời sau mình tuổi thọ dài. Giữ giới không trộm cướp, đời sau có của nhiều. Giữ giới không tà dâm, đời sau xinh đẹp. Giữ giới không nói dối, đời sau nói năng lưu loát, nói ra ai cũng quý cũng tin. Giữ giới không uống rượu mạnh, uống sai, không hút ác rượu thì kem ma túy, đời sau sinh ra trí tuệ minh mẫn. Nhưng hiện đời này ai giữ tròn năm giới, quý vị có quý hơn người đó có đủ nhân cách làm người không? Như vậy thì hiện tại chúng ta giữ năm giới là bảo vệ nhân cách làm người tròn đủ. Thì khi nhắm mắt chúng ta sẽ trở lại làm người không nghi ngờ chút nào hết. Như vậy thì chỉ cần tu năm giới cho tròn, quý vị trước khi nhắm mắt ai hỏi anh hay là chị sau khi chết đi đâu thì quý vị sẽ nói đi đâu? Sẽ trở lại làm người. Chiếc xe này cũ hư, đổi chiếc xe khác mới tốt. có gì đâu mà buồn, phải không? Ra đi thảnh thơi, tự tại, đó là mình chọn cái nhân để rồi mình tiếp tục trên cái cuộc đời này, nối tiếp đời này sang đời khác. Như vậy đó là biết chọn đường đi. Còn nếu mình lang mang, gặp cái gì làm thấy phải cũng được, quấy cũng được, thì nhắm mắt phải đi đâu? À, thì cái đó là khó định được, tùy theo cái nghiệp nặng nhẹ. Như vậy thì chúng ta tu là để làm gì? Tu để chuẩn bị cho đời này là một con người tốt đối với gia đình, đối với xã hội, đời sau nhắm mắt trở lại làm người tốt hơn, phải không? Đó là chúng ta chọn con đường làm người. Như vậy thì chọn được con đường làm người để đi thì chúng ta đã bớt lo sợ rồi. Rồi tới tiến lên một bậc nữa, tu thập thiện, thì đó là thanh minh quả trời. Nhưng mà trong kinh Phật dạy tu thập thiện được sanh quả trời mà Phật không muốn Phật tử lên quả trời mà muốn ở quả người. Quý vị biết sao không? Bởi vì lên quả trời muốn gì được nấy, thỏa thích quá rồi ăn chơi riết, người ta thấy thứ rồi tụt xuống lại, phải không? Đó, thì như vậy lên rồi xuống không có tới đâu. Còn ở cõi người này tuy rằng có vui có khổ, nó lúc nào nó cũng xen lẫn nhau, nhưng mà chính cái xen lẫn đó là cái cảnh tỉnh mình, cái đánh thức mình. Trong khi mình vui quá lo ăn chơi, gặp một cái tai nạn và có cái gì thất bại, mình buồn buồn, cái lúc đó mình mới thức tỉnh. Như vậy có vui có khổ là cái cảnh dễ tu nhất. Bây giờ nói ví dụ ở trong nước, một ông tổng thống hay ông thủ tướng dễ tu hay là người bình dân dễ tu? Mấy ông lớn cái kia dễ tu ngoài, dịch này dịch kia liên miên có giờ đâu tốn, phải không? Chính mình khi thì công việc về bộ ra sang, khi thì thảnh hơi, có vậy mình mới có giờ tu đó. Cho nên Phật không muốn chúng ta được lên cái cõi trời để hưởng cho hết được buồn xuống vô ích. Ở cái cõi này có khổ có vui lẫn lộn thì chúng ta dễ thức tỉnh hơn. Vì vậy mà Phật bảo chúng ta phải ngay nơi cõi người mà tỉnh tu, chứ đừng nói lên cõi trời để tu được. Đó là một cái điều không tốt. Đó là tôi nói cái sợ, cái sợ chết. Bây giờ quý vị tu cho thành kỹ, rồi quý vị dùng hai cái điều này để kinh nghiệm. Điều thứ nhất là cái chết có dành riêng cho mình hay là cho tất cả? Mà tất cả là ai xuống tới, sợ là chứ, thấy không? Nếu mà riêng cho mình là mới sợ, người ta ta sống hoài mình chết mình buồn mình sợ. Còn ngày ai cũng thấy ngày đó thì cái chết là cái trực sẵn trước mắt chúng ta, không có gì phải sợ hết. Sợ nó thì hiện giờ chúng ta phải chọn một lối đi sẵn để chuẩn bị khi nhắm mắt chúng ta có con đường đi. Thì như vậy chuẩn bị được lối đi thì chúng ta bớt sợ chết, phải không? Vì mình có đường rồi, còn không biết chuẩn bị lối đi thì đến đó chúng ta bàng hoàng sợ hãi thì đó là khổ. Cho nên muốn bớt cái khổ đó, chúng ta phải biết rõ chúng ta chọn trước một đường đi. Như vậy tu là khôn hay giải? Ai biết chuẩn bị cho mình con đường hay sao thì đó phải giải, phải không? Người ta cứ ngỡ mình tu là thiệt thòi, là khờ dại, những cái người ta đang hưởng mình không hưởng. Thì thật không phải vậy. Tu là một cái chuẩn bị kỹ càng cho chính mình. Bởi vì quý vị nghĩ tất cả cái thụ hưởng ở thế gian này, nếu ai đó muốn gì được thế, đòi gì thì thành công việc đó. Thì quý vị nghĩ người đó sống dài thôi,